giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai khi chết rồi trở về cát bụi giàu có như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ chờ.
Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi, một sáng tác của nhà văn Tràm Cà Mau. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong.
Ngày mai áng mây cuối trời, sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em.
Mẹ vợ của ông Hàng mới chết, con cháu từ xa đổ xô về để chịu tang. Các anh chị em vợ của ông chọn một cái hòm do nhà quan đề nghị với giá 12.000 đô. Ông Hàng lên tiếng chê là mắc, bảo khoan hãy quyết định, chờ ông khảo giá cái đã. Ông Hàng bình tĩnh, ngồi ở bên máy vi tính, lục tìm và khảo giá. Riêng bà vợ của ông thì chạy tới, chạy lui trong phòng khách, dẫm chân đành đạch trên sàn nhà, khóc bù lu bù loa, rồi đến kéo áo của ông và lên tiếng nói.
Giờ này mà anh còn ngồi đây thông dòng khảo giá, cái chuyện này là cái chuyện cấp bách, đâu có phải là cái chuyện mà mua cái món hàng gia dụng đâu mà chần chờ chứ. Nè, tốn kém bao nhiêu á, anh em chúng tôi cũng chung chịu. Má tôi chết có một lần à, anh làm cái việc gì mà hà tiện xấu xa vậy?
Ông anh vợ lúc này cũng đang bối rối cho nên cũng lên tiếng bàn góp.
Giờ phút này thì nhà quan đó người ta nấu bao nhiêu mình cũng phải nhận. Có mắc hơn ít trăm bạc cũng không sao. Mình cứ lựa cái hòm đó đi, chứ họ đâu có ép mình lấy đâu.
Ông Hàng lúc này mới bình tĩnh lên tiếng nói.
Nếu mà ít trăm thì tôi khảo giá làm cái gì anh? Tôi nghĩ ít nhất là phải mấy ngàn. Mình có thể tiết kiệm được từ 40 cho tới 60% toàn bộ cái tiền mà tang lễ. Tiền đó thì cho dù tiền của ai đi nữa đó, tôi cũng đâu có muốn phung phí đâu.
Phung phí cái gì? Rồi mua phải cái thứ hòm giả mạo không tốt, nó đâu đem đến liền cho mình được. Chờ đến bao giờ mới có? Rồi chậm trễ cái việc ma chay. Mà lỡ nhà hoàng á, họ không chịu nhận hòm từ mấy cái nơi khác đưa tới á, thì đem cái hòm đó đi tặng ai? Nè, tôi nhất định là không cho để trong nhà này đâu nghe.
Bà nói làm sao mà giả mạo được? Cũng cái hòm đó, cùng hiệu, cùng tên, cùng nhà sản xuất. Nhà hoàng đó, người ta cũng mua tại mấy chỗ đó thôi. Rồi cộng thêm chi phí, tiền lời, rồi tụi nó tăng giá lên. Ai mà dại dột á, mà nhắm mắt mua đó thì ráng chịu. Nhà hoàng đó thì người ta cũng không có làm gì sai, bởi vì họ làm ăn mà, phải kiếm cho được nhiều tiền lời thì càng tốt. Họ không có gạt ai. Nhưng mà nếu mà mình mua hòm được đúng giá đó, thì người bán sẽ chuyển ngay tới nhà hoàng trong vòng 24 tiếng. Chắc chắn điều đó, theo cái luật của Liên bang Hoa Kỳ đó, bắt buộc nhà hoàng không có được từ chối cái quan tài và những cái vật dụng cần thiết cho người chết do thân nhân mua và đem đến. Cái trường hợp đó thì lúc đó nhà hoàng họ chỉ phải lo những cái dịch vụ tang ma, các lễ lạc mà thôi. Tôi còn phải kêu nhà hoàng cung cấp cho mình cái bản ghi giá cả của từng mục, nó gọi là funeral price list theo luật định đó. Rồi tôi sẽ so sánh thêm giá cả của từng mục để mình không có bị hố trả giá cao mà mắc nữa. Bà đừng có lo, nếu mà nhà quan mà không nhận hòm á, tôi sẽ bán lại kiếm chút lời nữa.
Nè, bây giờ không phải là cái lúc đùa giỡn nha. Ông có chắc là cái hòm được giao đúng cái thứ mình muốn và trong vòng 24 giờ đồng hồ không? Giao cho nhà quan, họ tráo cái hòm khác thì sao? Anh đã có kinh nghiệm chưa? Làm như hay lắm vậy đó.
Mình có thể đòi có mặt trong lúc mà người ta giao hàng, làm sao mà đánh tráo được không biết nữa.
Cả nhà bực mình xôn xao vì cái thái độ kỳ cục của ông Hàng. Một bà chị vợ cũng lên tiếng gay gắt nói:
có phải vì không phải là mẹ ruột cho nên cậu mới nhỡn nhơ và đòi làm những cái chuyện trái đời như vậy không?
Chị đừng có nói như vậy. Mấy năm nay đó, chị nhớ coi ai chăm sóc mẹ đây, ai đưa mẹ đi bệnh viện, ai làm hết giấy tờ rồi nhắc mẹ uống thuốc hàng ngày. Tôi chứ ai chị. Vậy đó, bây giờ mẹ qua đời, tôi bộ tôi không có quyền giúp mẹ và cả gia đình cử hành tang lễ đàng hoàng ít tốn kém hơn sao?
Ông Hàng nói xong gầm gừ bỏ đi, lục tìm trong mấy chồng hồ sơ và quăng ra một tờ báo US News and World Report, lên tiếng nói:
nè, mấy anh chị đó, đọc cái bài này đi. Cái bài đó tên là Đừng Chết Trước Khi Đọc Bài Này. Đọc đi rồi biết.
Trời ơi, giờ này mà còn bụng dạ nào mà đọc báo, mà nó viết gì? Sao anh không tóm tắt kể cho mọi người xem coi có lọt tai không?
Ờ, đây nè, ông tác giả Miren Horn, ông viết về chuyện linh mục Henry. Với linh mục này đó, đã chỉ ra cách làm ăn thiếu lương thiện bóc lột quá đáng của một số nhà quan trong lúc mà người ta gặp tang gia bối rối. Đã bị những nhà quan bất lương hăm dọa, nhiều lần kêu điện thoại lúc nửa đêm đòi xin tí quyết. Không những thế đó, ông còn bị cảnh sát địa phương săn đuổi, và cả vị giám mục địa phận cũng đổi ông đi xa. Bài viết này hay lắm. Trong đó kể rõ một số thủ đoạn của những nhà quan mà không được lương thiện. Nè, ông viết đó, người ta không có kinh nghiệm, không có thời giờ, rồi lúc đó thời gian cũng cấp bách, không có đủ bình tĩnh khi mà đang đau buồn bối rối. Cho nên bên phía nhà quan với lại bên nghĩa địa đó, họ neo giá cao lắm. Tang quyến lúc đó thì mệt mỏi quá, rồi cũng nghĩ là người chết thì chỉ có một lần. Cho nên lúc đó đó, giá nào cũng phải chịu, cò kè giá cả trong lúc đau buồn này á, thì cảm thấy có cái gì đó lấn cấn trong lòng. Trong bài báo còn nói đó, giá cái hòm á, chỉ có 675 đô, mà nhà quan đưa ra giá đó là 3.495 đô. Lúc đó đó, thân nhân á, cũng phải nhắm mắt gật đầu. Cái giá xe tang đó, mỗi tiếng đồng hồ vào cái thời mà viết ra cái bài này đó, chỉ có 25 đô. Mà họ tăng lên thành 200 đô, hay là nhiều chỗ đó còn cao hơn nữa. Cũng như mấy cái món lĩnh kỉnh khác như là bông, rồi bia mộ, thiệp cảm ơn đó, tăng gấp 3 cho đến gấp 8 lần. Nếu mà giá chỉ tăng 100% thôi đó là đã phước cho tang chủ lắm rồi. Ông còn viết thêm trường hợp mà tang chủ mà có than mắc quá, thì họ sẽ nói khéo, họ nói đề nghị bỏ xác vào thùng giấy đem chôn sẽ được rẻ hơn nhiều. Tàn quyến nghe thì đau lòng tủi thân, nghĩ rằng mình thương người quá cố không đủ, thế là cuối cùng phải nhắm mắt cắn răng chịu cái giá cắt cổ đó.
Rồi còn gì nữa không?
Đây, ông còn viết rằng có một bà đã khóc và xin bà con bạn bè trợ giúp tiền bạc để làm đám ma cho chồng. Nhà quan đòi 995 đô cho cái hòm. Có người hỏi sao mà mắc quá, thì người ta nói đó là hòm đặc biệt. Có người không tin, đi khảo giá, cũng cái hòm đó, loại đó, thì cái chỗ mà người ta sản xuất đó, người ta nói đó là cái loại rẻ nhất bằng gián ép. Người ta đến khiếu nại với nhà quan đó, thì họ ậm ừ, rồi giảm giá xuống 50%. Có nhà quan gián tiếp hối lộ cho bên phía những người làm lễ, tặng vé máy bay đi chơi, đi du lịch miễn phí để họ dành cho nhà quan sắp xếp chương trình tang lễ. Có như vậy đó, bên đó đó người ta mới ra giá cao được. Có thể tưởng tượng cùng một cái hòm mà có nơi đó đưa giá chỉ còn 1.495 đô, mà chỗ khác đó cho cái giá lên tới 9.910 đô. Một số nhà quan đó kiếm tiền của thân nhân dễ dàng quá, dễ dàng bằng đủ cách hết đó. Chẳng hạn như cách bán các đồ lặt vặt trong đám ma. Chẳng hạn như thí dụ người ta gắn thêm một cái tượng kim loại nhỏ hình Đức Mẹ, giá mua đó chỉ từ 3 cho tới 5 đô, mà lúc mà họ gắn vô tính ra thành 200 đô. Người ta lúc đó ngại ngùng không dám hỏi về những cái biểu tượng thiêng liêng đó, cho nên im luôn. Nè, đọc đi, đọc để thấy cái chuyện mà tôi đang làm đây là đúng hay sai. Nếu mà không biết đó, thì để cho người khác làm, đừng có cản.
Vừa lúc đó, thì có tiếng chuông, rồi có bà Kim tới. Bà này trước đây làm việc cho nhà quan, bà là trưởng giám đốc tang lễ, bây giờ bà đã về hưu. Ông Hàng thấy bà tới thì như bắt được của quý, sẵn lấy bà Kim yêu cầu giúp đỡ, hướng dẫn để làm sao giảm thiểu được chi phí đám tang. Bà Kim ngồi cười, vợ ông Hàng chạy ra phân bua với bà Kim.
Chào chị nghĩ coi giờ này á mà ông xã em ông còn khảo giá ở trên mạng để làm tang lễ. Ông nói là ông muốn giảm chi phí, như nhiều nhà hoàng á thường cho cái giá cao trên trời. Chị làm trong nghề, xin chị chỉ giúp tụi em với. Không phải là cái nhà quan nào cũng thiếu lương thiện, muốn nhân cơ hội tang gia bối rối mà moi tiền. Rất nhiều nhà quan đàng hoàng và uy tín, nhưng họ cũng thừa khôn ngoan để tìm lợi tức tối đa cho cơ sở kinh doanh của họ. Giá cả thì cũng có cao, nhưng cao vừa phải chứ không quá lố. Nếu mà họ có đề nghị quảng cáo khách hàng mua thêm mục này mục kia, thì cũng là cái lẽ thường trong việc kinh doanh kiếm lời thôi. Với chủ trương là không gạt gẫm ai, nhưng mà ai muốn có những thứ xa xỉ đắt tiền mà có khả năng tài chính thì tại sao nhà quan lại bỏ lỡ cơ hội chứ? Nhà quan là nơi làm thương mại, kiếm lợi tức, chứ không phải là nơi làm phước thiện.
Chị Kim, chị có nhiều kinh nghiệm trong cái ngành này. Xin chị hướng dẫn cho để làm sao giảm thiểu bớt cái chi phí chôn cất, tránh những cái sai lầm tốn kém vô ích.
Sai lầm lớn nhất của tang quyến đó là không chịu khảo giá 5-3 nơi khác nhau. Người ta cho giá nào thì cũng nhận, không dám hỏi, mà cũng không dám mặc cả, từ quan tài này cho đến đất chôn và các nghi lễ tốn kém khác. Sai lầm kế tiếp là chọn lựa nhà quan. Thường chọn gần nhà hoặc là nơi đã có người quen làm đám tang rồi. Nếu không khảo giá vài ba nơi, tang quyến có thể trả giá gấp 3 lần nơi khác. Ví như là cùng việc mai táng, có nơi cho giá 2.500 đô, mà chỗ khác lại đến 6.500 đô. Cũng cái việc thiêu xác, có nơi chỉ có 395 đô, mà nơi khác thì lại đến 5.600 đô.
Bà vợ ông Hàng lúc này cũng bẽn lẽn lên tiếng nói nhỏ nhỏ.
Nếu chị mà không nói ra điều đó thì em tưởng ông chồng em á là người khùng gàn dở bướng bỉnh. Nhưng mà em hỏi chị nè, thì giờ đâu mà đi khảo giá? Thân nhân mình chết rồi, có nằm đó mà chờ được không? Này nhá, cứ thông thả, để xác thân nhân tại bệnh viện, nơi đây có đủ phòng lạnh để tồn trữ. Không có ai đem xác quăng đi, hoặc là gửi hóa đơn xuống âm phủ đòi tiền người chết đâu. Khi nào tìm được nơi tang lễ tốt, giá cả xứng đáng, chịu được thì mới ký hợp đồng.
Lúc đó, cũng một ông rể ở trong gia đình xen vào câu chuyện và lên tiếng nói. Trường hợp gia đình tôi, ông già mới tắt thở tại bệnh viện. 10 phút sau là có nhân viên của nhà hoàng tới tiếp xúc với gia đình. Họ nói đó là họ được kêu điện thoại tới để đem thi hài thân nhân của quý vị về nhà hoàng. Tôi ngạc nhiên lắm, nhưng mà cũng mừng là tự nhiên sao có người nhảy vô lo cho mình, khỏi phải đi tìm kiếm chạy ngược chạy xuôi trong cái lúc bối rối. Chị Kim, chị có biết sao mà bên phía nhà quan họ biết giỏi vậy không?
Thì có gì lạ đâu, nhiều nhà quan họ liên lạc mật thiết với lại các y tá trong các khu cấp cứu hồi sinh. Khi có người qua đời thì y tá báo ngay cho nhà quan biết, cũng là chuyện làm ăn thường tình thôi.
Bây giờ trở lại tới cái vụ tang ma, làm sao mà giảm thiểu được cái chi phí tống táng mà tang lễ vẫn được trang trọng bình thường vậy chị?
Như thế này nha, đừng có gồng mình lên để mà mua tất cả các mục không cần thiết mà nhà quan họ liệt kê và khuyến cáo. Chỉ mua tối thiểu mà thôi. Vòng hoa trên ngực, vòng hoa trên quan tài, mình mua chỉ mấy chục đô, nhà quan họ sẽ tính tắt gấp 5, gấp 10 lần. Nếu khôn ngoan thì làm lễ tưởng niệm tại nhà, tại chùa hay là tại nhà thờ, trang trọng và thân mật hơn. Chỉ có mua hòm và đất chôn thôi là đã đủ rồi, rồi còn chi phí gì khác nữa không chị? Có lẽ là ai cũng tưởng là chôn cất là đơn giản như chị nghĩ, nhưng mà không, cả mấy chục thứ chi phí. Tôi kể sơ ra đây mà nghe thôi, nghe chán lắm. Này nha, chi phí cơ bản tại nhà quan để bàn định việc chôn cất, giấy phép chính quyền, khai tử, mua hòm, vải tẩn liệm, quách bao quanh hòm dưới đất, chuyển xác từ nơi chết về nhà quan, tẩm xác bằng cách rút hết chất lỏng trong người ra và bơm chất hóa học vào, trang điểm cho người chết, áo quần liệm, giữ xác trong phòng lạnh, mướn phòng viếng thăm, đem xác ra vào, lễ viếng thăm, thức ăn giải khát, tổ chức cử hành tang lễ, in chương trình tang lễ, cuốn tập ghi khách viếng thăm, vòng hoa trên ngực và vòng hoa trên giá, tụng niệm tôn giáo, ban nhạc, xe tang chuyển hòm từ nhà quan ra huyệt mộ, xe lớn chở thân nhân theo quan tài, xe chở các vòng hoa ra nơi chôn, đất chôn, đào và lấp mộ, chuẩn bị mặt bằng để làm lễ hạ huyệt, căng lều, ghế ngồi, sắp đặt việc hạ huyệt, bia mộ tạm, đăng cáo phó, bia mộ, khắc chữ, dựng bia, vân vân, vân vân. Mỗi mục là tính tiền riêng, chưa kinh nghiệm thì tưởng chỉ có mua hòm và đất chôn là xong. Cộng tất cả lại cũng là một số tiền rất lớn, lúc đấy thì tang gia không có ngờ được. Vậy thì cái mục gì mà mình có thể từ chối không mua hả chị? Còn tùy cách lựa chọn. Thường thì cái mục này nó kéo theo mục kia, nhưng có nhiều mục có thể bỏ qua được. Nếu mà muốn tránh những chi phí linh tinh thì tốt nhất là giảm bớt các nghi thức rườm rà như là thăm viếng nhìn mặt, làm lễ tại nhà quan. Thân nhân có thể làm lễ tưởng niệm tại nhà thờ, tại chùa hay là tại tư gia trong khung cảnh nghiêm trang, và bà con thì đỡ phải cực nhọc thăm viếng. Người quá cố thì được đưa từ bệnh viện đến nhà quan rồi thẳng ra huyệt mộ. Ngày nay có nhiều gia đình Mỹ họ tổ chức tang lễ đơn giản cho người quá cố, chỉ riêng trong vòng bà con thật gần gũi thân thiết, không tiếp bạn bè, quan khách, không vòng hoa, không phúng điếu. Vậy thì không sợ người ta dị nghị hay là chê cười. Thiên hạ họ tưởng là gia đình mình keo kiệt, bần tiện, không dám chi tiền, hoặc là người ta chê mình nghèo sao chị? Em à, quan trọng nhất là ước nguyện của người quá cố. Biết họ muốn gì và mình làm được gì trong khả năng tài chính của gia đình. Nhiều người chết họ muốn tang lễ đơn giản, mà gia đình thì sợ bạn bè, bà con gièm pha, phải gồng mình lên chi tiêu, nợ nần, mua lo âu vào thân. Cách tốt nhất là mỗi người làm sẵn tờ di chúc, viết rõ các ước muốn của mình trong khả năng tài chính có thể. Chuẩn bị trước khi chết một chương trình và lối tang lễ mà mình ưa thích, mong muốn và hợp với khả năng tài chính sẵn có. Đừng để gánh nặng đè lên vai người còn sống, và đôi khi thực hiện tang lễ trái với ý muốn của mình. Đừng có dặn miệng thôi, không có bằng chứng. Con cháu nhiều người quên mà không ai nghe. Khi đó thì gia đình đỡ bối rối. Vì có lúc thì người muốn thế này, người muốn thế kia, gây gỗ nhau không tốt. Nếu tang lễ có đơn giản thì cũng không ngại ai chê cười. Nếu những người có dư tiền muốn hoàn phí đem chôn tiền xuống đất thì cũng không ai trách móc. Bà nội tôi ngày trước muốn con cháu mặc áo xô, thắt lưng rơm, dép cỏ, khóc lóc, nằm lăn lộn cản đường xe tang, thuê thêm người khóc mướn, làm điếc tài bàng dân thiên hạ, thấy không đẹp, thiếu văn minh. Ngày đầu ông cố nội của tôi chết, hòm quan trong nhà gần một năm dài, tiếp khách viếng tang, chôn xong thì bà cố chết luôn vì quá mệt nhọc, và gia đình đó thì sạt nghiệp luôn đấy.
Như vậy trẻ cỡ tụi tôi có nên viết di chúc không? Lúc nào nên viết?
Trên 50 tuổi thì viết được rồi. Những người bệnh nặng thì nên viết ngay là tốt nhất. Tôi biết nhiều người Mỹ họ giàu hàng trăm triệu thì chết cũng muốn làm đám tang đơn giản thôi, không cho ai nhìn mặt và chỉ có vài chục thân nhân tham dự. Trong nghề đấy, tôi biết khá nhiều gia đình Việt Nam giàu có khi chết cũng chuyển xác từ bệnh viện thẳng đến nhà thiêu luôn, khỏi phải qua nhiều giai đoạn nghi thức rườm rà. Rồi bà con bạn bè đến nhà để làm lễ tưởng niệm, nhắc chuyện vui buồn, liên hệ đến người quá cố trong cái không khí vui vẻ bình thường. Này, tôi nhấn mạnh ở điểm này, nếu không muốn cho thân nhân bối rối khi mình qua đời, thì mỗi người lớn tuổi nên viết sẵn lời dặn dò cho gia đình, cho con cháu của mình.
Lúc này, ông anh cột chèo của ông Hằng cũng lên tiếng bàn góp.
Theo tôi nghĩ, người giết mình bắt trước Mỹ, trưng bày mặt người chết cho bạn bè thân nhân nhìn lần cuối khi đem chôn, tôi nghĩ cũng không nên. Bởi vì cho dù có trang điểm cách nào đi nữa đó, khi mà người đã chết rồi, mặt mày cũng đâu có dễ nhìn như hồi còn sống. Nếu không nói là xấu xí mà tái mét nữa. Cái hình ảnh cuối cùng trong đầu của bạn bè rất quan trọng. Nếu mà nó không được đẹp đẽ, thiếu sống động như ngày xưa đó, nó uổng lắm. Nhiều lần đi đám tang bà con, tôi thấy người chết hốc hác, méo mó, mắt sâu, mà cứ buồn như tiếc mãi đó. Giá như lúc đó tôi đừng có thấy cái đó đó thì hơn, để tôi giữ mãi cái hình ảnh đẹp, vui tươi, dễ thương ngày xưa của người chết. Nhất là nhiều ông bạn cứ nhắc tới tên đó, là tôi nhớ tới đôi mắt sáng, tới nụ cười như hoa. Lúc đó đó thì lại thay thế bằng một cái hình ảnh khó nhìn quá. Tôi muốn quên đi để lấy cái hình ảnh đẹp ngày xưa mà cũng không quên được. Tôi chắc không có ai muốn bạn bè nhìn họ với một cái nhan sắc xấu xí vậy đâu. Tuy nhiên cũng có ít trường hợp thấy mặt người chết đẹp hơn lúc còn sống. Đó là những cái trường hợp mà người chết chưa bị bệnh lâu dài, nhan sắc chưa bị tàn phá nhiều.
Theo tôi thì vì người trang điểm kém hoặc là chi ít tiền cho người trang điểm, cho nên người chết không được đẹp chứ gì. Một chiếc xe Ford đời cũ làm sao mà sửa lại thành đẹp bằng chiếc Mercedes đời mới được. Này, giá tô chát cũng có giới hạn thôi, ngoại trừ là mang cái mặt nạ khác. Theo kinh nghiệm của tôi, thì không phải đám tang nào của người Mỹ cũng trưng bày mặt người chết cho bạn bè nhìn, nhất là những người đã đau yếu bệnh hoạn lâu ngày, ngay cả khi chưa chết. Họ không muốn ai thấy họ đã ốm o, hốc hác, xấu xí cùng cực đâu.
Cái vụ mà làm mặt với lại trang điểm cho người chết đó, tôi có coi trong mấy cái phim tài liệu, coi mà thấy sợ luôn á. Ngoài cái chuyện mà môi hết tim gan phèo phổi ra đó, người ta còn dùng mấy cây sắt dài cỡ nửa thước đó, lớn hơn cái chiếc đũa, xuyên từ trong miệng xuống cổ vô trong thân. Chắc có lẽ là họ muốn giữ cho đầu và xác ở cái vị trí cho nó thẳng, rồi cắt ở trong nú, dùng dây kẽm gai sâu hàm trên hàm dưới lại với nhau trong cái vị trí bình thường cho cái miệng khỏi bị hả ra, rồi mai cái môi lại với nhau, dùng một số chất dẻo đắp vào mấy cái nơi mà cần đắp, rồi sau đó mới dùng phấn màu thoa lên mặt, tạo thành một cái lớp giống như lớp da thường, cắt tóc, cạo râu, tỉa râu lại cho đẹp. Ôi, nếu mà mình chứng kiến tận mắt rồi mà khi mà họ làm cho thân nhân mình thì đau lòng lắm. Thôi, Dượng đừng có nói cái vụ đó, nghe ớn quá. Khuất mắt mình không thấy thì không sợ. Nè, bây giờ trở lại cái vấn đề chính là làm sao để chi phí tang lễ ít tốn kém nhất nè. Chị Kim giúp giùm đi.
Cách tốt nhất là thiêu xác, và nếu thiêu liền đó, chuyển xác từ nơi chết trực tiếp đến lò thiêu, tang lễ làm tại nhà, không nhìn mặt, thì đỡ rất nhiều chi phí như là tẩm liệm, ướp thuốc, xem mặt, thuê phòng, xe tang. Thường thì phí tổn chỉ trên 1.000 đô thôi. Có người thì nói là sợ nóng không dám thiêu, nhưng mà khi chết rồi thần kinh đã tê liệt, thì đâu biết chi nữa mà nóng hay lạnh. Nếu còn biết nóng lạnh, thì khi nằm dưới đất lạnh lẽo, tối om, chật chội, ngộp, rồi bỏ vi trùng đục khoét, mặt mày teo rúm, há hốc mồm miệng, nhăn răn khô đét, hoặc là giữa mũi ra thì có khó chịu hơn không? Chưa kể điều mà chủ của nghĩa địa bảo là đất vĩnh viễn, thì thường là 49 năm hay là 99 năm thôi. Sau đó thì thông cáo trên báo chí là sẽ rời xác. Con cháu có bao giờ đọc đến cái thông cáo này, mà có đọc cũng không biết đó là mộ của thân nhân mình. Ở bên Âu Châu đó, có nhiều hầm nhà mồ, xương chất đẩy, xương của hàng trăm vạn ngôi mộ được đào lên, gom lại, xếp đặt hàng triệu miếng xương lẫn lộn rất mỹ thuật. Luật lệ nhiều xứ chỉ cho chôn 5 năm hay là 10 năm, hoặc là mấy chục năm thôi, phải bốc mộ sau thời gian đó. Ít có nơi nào là vĩnh viễn hoặc lâu dài vài 300 năm. Ngày nay ở tại Mỹ đó thì người ta càng ngày càng ưa thích cái việc thiêu xác. Cứ cái xứ sở mà khan hiếm đất đai như Nhật và cả Tàu, Ấn Độ đó đều thiêu xác. ngoại trừ những vùng xa xôi còn giữ lại việc chôn dưới đất. Theo thống kê năm 2009 thì 10 tiểu bang sau đây có tỷ lệ thiêu xác cao nhất ở Mỹ như là Nevada, Washington, Oregon, Hawaii, Vermont, Arizona, Montana, Maine hay là Colorado, Wyoming. Như vậy thì cái người mà theo đạo Thiên Chúa có thiêu xác được không chị? Mãi cho đến khi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tuyên bố việc hỏa thiêu là không trái với giáo luật vào năm 1963 và 3 năm sau thì các linh mục được phép làm lễ cho các đám tang hỏa thiêu thì việc hỏa táng được phát triển rất mau. Ngày xưa thì giáo hữu Thiên Chúa thì tin rằng phải còn xác để chờ ngày phán xét cuối cùng mà sống lại trên thân xác đó. Chỉ còn đạo Do Thái là cấm hỏa thiêu thôi, vì họ cho rằng cho cốt mà nằm trong hũ thì không thể đất bụi trở về lại với đất bụi được.
Lúc này ông Hàng bưng bánh ra mời tất cả mọi người và ông lại lên tiếng nói. Ông anh rể tôi ông kể đó, hồi mới qua Mỹ mấy năm sau 75 đó, anh em đồng khóa võ bị Đà Lạt đi thăm một người bạn hấp hối vì bệnh ung thư đang chờ chết. Khi đó đó, đa số đều độc thân, vợ con thì còn kẹt lại Việt Nam bơ vơ, không có ai thân thích hết trơn. Anh em thấy ông nằm thiêm thiếp, mới bàn với nhau nói thôi bây giờ đóng tiền thiêu xác. Tưởng chả mê man nghe không được, nhưng mà tự nhiên chả mở mắt ra, chả nói liền, chả nói tôi không muốn thiêu, sợ nóng lắm, chôn nghe. Thì cái đám bạn bè nó giật mình nhìn nhau, một thằng nóng tính mới gằn giọng nói, nè, mày đưa tiền đây tụi tao chôn cho. Thằng nào cũng rất như cái sờ mướp, tiền đâu mà chôn mày. Một thằng khác đó thì nháy mắt rồi nói, thôi được, mày muốn chôn cũng được, cứ yên tâm đi. Rồi lúc đi ra ngoài đó, chả mới nói, cứ hứa đại cho nó vui đi, nó yên tâm nó chết. Khi mà nó chết rồi, đó, nó biết cóc gì nữa, thiêu hay chôn gì cũng vậy thôi. Thời đó đó, mới tới Mỹ, người nào cũng là làm việc đầu tắt mặt tối, lương thì tối thiểu, lo nuôi cái thân còn chưa đủ, rồi còn phải lo gửi tiền giúp gia đình bên Việt Nam nữa. Tiền đâu mà bỏ ra mà chôn cất bạn bè cho được, đòi cái chuyện mà ngoài khả năng làm sao mà có thể làm được. Nhà chị Kim, chị có biết tại sao bây giờ đó người ta thích cái chuyện thiêu xác hơn là chôn hay không?
Theo nghiên cứu của các nhà xã hội học thì người ta chuộng thiêu hơn chôn, vì càng ngày người có học thức cao càng đông đảo hơn. Cái việc thiêu xác được mọi người họ chấp nhận xem như là việc bình thường. Đất chôn không còn dễ dàng và rẻ như xưa, tiết kiệm đất đai cho người còn sống. Giáo luật không cấm thiêu, tiện lợi, giản dị và tiết kiệm được nhiều thì giờ, giảm thiểu được nhiều chi phí không cần thiết.
Tôi còn nghe nói có nhiều người lớn tuổi đó, người ta mua trước hết mấy cái chương trình tang lễ từ đầu tới cuối. Khi mà họ nằm xuống rồi đó, thì khỏi có bàn cãi lôi thôi gì hết. Tiền bạc cũng đã thanh toán xong, gia đình cũng khỏi bận tâm. Cái vụ mua trước đó có thiệt không chị? Rồi có lợi có hại gì trong cái vụ đó?
Về cái việc mà mua trước toàn bộ các mục cho đám tang thì cũng là điều hay, nhưng mà phải liệt kê rõ ràng từng danh mục cho minh bạch, đừng có thiếu khoản nào, để sau này khỏi phải trả thêm vì thiếu sót. Cũng có nhà quan họ muốn kiếm chác thêm chút chút, cho nên khi làm đám tang, nói là hòm loại này chưa về hoặc là mới hết phải chờ mua. Nghe chờ mua hòm là đã hết hồn rồi, và chấp nhận trả thêm tiền cho cái hòm đắt hơn.
Vậy có khi nào mình mua trước, tiền thanh toán hết rồi mà khi mà chết rồi họ từ chối, họ không làm đám ma không chị?
Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, bình thường thì không có chuyện rắc rối đó, ngoại trừ khi nhà quan bị đóng cửa hoặc đã đổi chủ. Kẹt nhất là khi mình đổi nơi cư trú quá xa, nhà quan ký hợp đồng làm tang lễ, hoặc mình chết ở một chốn xa xôi nào đó, mang xác về tốn kém hơn là chôn hay thiêu ở cái nơi chết. Thường thường thì hợp đồng này không trả lui được, không chuyển nhượng cho người khác được. Mua trước thì cũng có cái lợi là phí tổn khỏi phải tăng theo thời giá.
Cả nhà mời bà Kim ở lại ăn cơm để tham dự cuộc họp gia đình và điện thoại khảo giá việc tang lễ. Cả nhà bàn cãi sôi nổi, người thì muốn chôn, kẻ thì muốn thiêu. Bà chị lớn còn muốn làm đám ma thật linh đình, đủ các nghi thức. Cả nhà cãi nhau, rốt cuộc thành to tiếng, cãi hoài cũng chưa đi đến đâu. Thì lúc đó cô Út mới lấy trong sách tay ra một lá thư. Cô đưa mắt ngần ngại nhìn mọi người và nói với giọng run run đầy nước mắt.
Thưa các anh chị, em muốn cho mẹ có được một đám tang bình thường như mọi người. Em để các anh chị quyết định. Nhà của chúng ta không có thiếu tiền, không có cần tiết kiệm. Nhưng các anh chị không đồng ý với nhau có thể sinh ra bất hòa. Cho nên, em xin trình lá thư của mẹ gửi cho em từ lâu để anh chị xem. Dạ, bây giờ em xin đọc cái lá thư. Sau này mẹ chết, thì mẹ ước mong các con làm đám tang đơn giản, không khăn xô, không tụng niệm, không để bà con xem mặt, không phúng điếu, không dòng qua, và mẹ muốn được thiêu xác. Tro cốt thì đem thả xuống Thái Bình Dương, để mẹ hòa tan vào biển cả, may ra thấm về thấu tận quê nhà bên kia đại dương. Đừng chôn tiền xuống đất, tiền tiết kiệm được, hãy đem cho hội từ thiện.
Cả nhà lúc này mới bật ngửa và lên tiếng trách cô Út, tại sao không đưa lá thư ra từ lúc đầu, để khỏi bàn cãi lôi thôi. Cô chỉ khóc mà không trả lời. Sau đó, nhờ bà Kim giúp đỡ và phối hợp, cả nhà hoàn tất và ký khế ước hỏa thiêu. Chi phí tang lễ chôn cất do nhà quan lúc trước đề nghị tổng cộng là 34.680 đô, bây giờ chỉ còn tốn có 1.676 đô, bao gồm toàn bộ thủ tục giấy tờ, chuyển xác, hỏa thiêu và bình tro tạm. Toàn anh chị em trong gia đình góp thêm tiền, đem tặng cho hội từ thiện 35.000 đô, và cả nhà đều vui mừng, nhẹ nhõm.
Người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai khi chết rồi trở về cát bụi, giàu có như nhau, nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời.
Kính thưa quý vị vừa nghe bài viết mang tựa đề Biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi, truyện ngắn của tác giả Tràm Cà Mau qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.
Này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh tìm nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trong phai. Trên đời này người giàu sang cũng như